73, Ta Bà và Cực Lạc là hai mặt đối lập trong cùng một vũ trụ.
Như tôi đã nói, Ta Bà và Cực Lạc chẳng qua là giống như là hai cái mặt đối lập. Một thế giới gọi là Cực Lạc, cũng gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi đất, cõi nước thanh tịnh. Mà ai mà được ở vào cái cõi đất, cái nước thanh tịnh, thái bình, giàu có, không có chiến tranh, không có giặc giả, và tâm tình của mọi người đều văn hóa trình độ cao, không có rầy lộn, không có chửi bới, không có đánh giết lẫn nhau. Thế thì ở vào cái cõi thì đất đó, cái đất nước đó, dứt khoát là sung sướng, là an lành, là hạnh phúc. Thế thì gọi đó là Cực Lạc. Cực Lạc là tốt vui, là rất vui. Còn ở trong cái thế giới mà trình độ văn hóa không có, tính tình con người thì thô bạo hung dữ, thường hay giết chóc, cạnh tranh, rồi chiến tranh, rồi đòi quyền lợi. Ở trong một cái nước mà nhiều giống dân mà cứ đòi quyền lợi, cứ đòi độc lập, đòi tự trị, rồi đánh rồi giết, rồi dân quá không có, rồi trộm cướp giết chóc lẫn nhau liên tục, không có luật pháp nghiêm minh gì hết. Thế thì ở trong cái quả đó là khó chịu, là nhiều cái bực bội, cái đau khổ. Thế thì ở trong một đất nước như vậy là không có sướng, không có sung sướng, mà phải chịu đựng. Mà chịu đựng nó tức là Ta Bà đấy. Ở trong cái thế giới mà luôn luôn bị chịu đựng đó, gọi thế giới đó là thế giới Ta Bà. Cho nên là thế giới Ta Bà và thế giới Cực Lạc là chẳng qua là hai cái thế giới đó là hai mặt đối lập. Mà hai mặt đối lập đó là nó chỉ ở trong một bầu vũ trụ mà thôi, chứ nó không có ở khác. Một bầu vũ trụ duy nhất mà có ra hai thế giới đó, chứ không có thế giới mẹ Ta Bà ở đây, thế giới phương Tây ở phía mặt trời lặn gì hết á. Cái đó là nó bậy đấy, nó bậy, chứ không có cái thế giới Cực Lạc ở phương Tây, không có ở phía mặt trời lặn. Một vũ trụ chung mà có hai mặt đối lập. Bởi vì tôi nói cái này rồi có nhiều vị nói tôi là quốc dân, là thầy chùa cộng sản, là chứ không có phải. Thật sự là tôi ở trong đất nước cộng sản, không sao hết. Ở trong đất nước cộng sản tu hành không có sao hết, không có gì trở ngại cho sự giải thoát và giác ngộ của con người. Cho nên tôi hiện giờ tôi ở trong đất nước cộng sản mà tôi cho rằng không có gì hại cho đạo Phật hết. Tôi có đọc, thậm chí là tôi nói rằng tôi học thẳng. Mà nói học cái triết học tức là đọc, mà đọc tức là học. Học trong cái triết học Marx Lenin á, nó có những cái quy luật mà trong triết học đó nói ra là nó giống như ở trong đạo Phật. Đạo Phật nói mấy ngàn năm trước. Bây giờ thì tôi mới được nghiên cứu, tôi mới được đọc, tôi mới được học. Thì nó lại giống. Chứ không bắt lên nó là giống. Cả cái học bắt lên thì nó ra sao rồi đạo Phật cả. Mấy ngàn năm nó thì mình tính không có rõ, cũng không tính gì. Nhưng mà biết là sao lâu lắm mà kia ông Các Mác với ông Lenin mà làm ra thành tựu của chủ nghĩa cộng sản đó, thì sao Phật lâu lắm. Mà trong đó nó có những cái gọi là cái luật, mà cái quy luật của của người ta đúc kết lại. Bất cứ một một thể thống nhất nào, gọi là một thể thống nhất nào, dù là thống nhất mà cũng có các mặt đối lập ở trong đó. Thí dụ như đất nước Việt Nam hiện giờ là gọi là thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mà đâu có hết đối lập đâu, không hết đối lập, còn rất nhiều người ta đòi đa đảng đó, là tức là đối lập đấy, ý tứ đó là ý tứ đối lập đó. Thành ra một thể thống nhất dù nó có đẹp cỡ nào đi nữa cũng có các mặt đối lập. Cũng như nước Mỹ cũng vậy, nước Mỹ là lãnh đạo bây giờ thì đã để là một cái nước văn minh và hiện đại và cường quốc, đại cường quốc, siêu cường, mà trong đó cũng có các mặt đối lập. Tôi làm nhà cửa lâu đài khoa học kỹ thuật cao như vậy thôi mà vẫn có những người tổ chức phá hoại chống đối, và những cái chiều hướng đi lên văn minh hiện đại tốt đẹp cũng có những cái mà nó đòi đi xuống cái chiều hướng suy thoái, có thể gây ra nguyên nhân đau khổ cũng có, vậy mà cũng có người là đi ngược vậy đó. Nếu không giữ ý họ là họ tạo cái điều kiện để đi ngược, thế là đối lập đấy. Thành ra một thể thống nhất luôn luôn là có các mặt đối lập, đó là một quy luật mà của chủ nghĩa Marx đã nói như thế. Cho nên là Sao Bà và Cực Lạc chúng ta phải học, phải hiểu, phải quán chiếu. Chỉ là một thể thống nhất là một bầu vũ trụ, một không gian vô tận, một thời gian vô cùng, gọi chung là bầu vũ trụ này tự nó có nước Cực Lạc ở trong đó, rồi cũng tự nó có cõi Ta Bà ở trong đó mà thôi. Chứ không có cõi riêng. Cho nên tôi nói nó hoài, Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Cảnh giới của Đức Phật Di Đà không có ở cảnh giới nào khác hơn là cảnh giới Ta Bà. Chẳng qua là mặt đối lập, mặt đó là mặt bản thể thanh tịnh, còn cõi Ta Bà là mặt hiện tượng duyên sanh. Mà còn làm cho nó thanh tịnh cũng do con người của chúng ta, do tâm của chúng ta. Làm cho nó đau khổ thành ra cõi Ta Bà cũng do người của chúng ta, do tâm của chúng ta. Nó chẳng qua là hai mặt đối lập thôi, chứ không có ở cái phía mặt trời lặn gì hết. Nếu mà chúng ta tưởng tượng rằng là cảnh giới Cực Lạc mà ở phía mặt trời lặn đó là chúng ta quan đường ảo tưởng đó nha. Tôi nói thẳng như thế, quan đường ảo tưởng, không bao giờ có cảnh giới đó để cho các vị đi bằng cái máy bay hay là bằng cái mấy ông thầy chùa mà đến đổ chen rồi hương qua thỉnh, nhất tâm bụng thỉnh rồi đưa hồn các vị đi, không có bao giờ có. Thầy chùa nó láo, nó gạt biệt, không có học Phật. Chứ còn muốn đi là các vị phải đi, mà các vị không đi đâu hết á, các vị tự xây dựng bằng cái tâm của các vị. Chúng ta xây dựng cảnh giới Cực Lạc bằng sự đóng góp của chúng ta, bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, chứ không có đi đâu hết á. Y như cái nhà của các vị ở đó, là các vị vợ chồng con cái gặp nhau, trời, con cái thì cha mẹ nói không nghe, vợ chồng thì là chồng đi nhậu nhẹt say sưa tối ngày, còn vợ thì chiều vô trang điểm đi nhảy đầm, mà chồng thì vợ thì đi nhảy đầm, chồng thì say khướt, nói lèm nhèm, nói bậy bạ, còn con đó thì học hành là không học, rồi thì tiền bạc cho, rồi mua xe, rồi chạy chơi vậy, rồi đi chơi với bạn bè xấu, rồi đi giật điện thoại rồi cô ta ngoài đường hút thì ke ma túy. Thì cái gia đình đó, nó tự cái gia đình đó làm ra cái gia đình địa ngục vậy, chứ không ai ở đâu vô đó. Vợ làm địa ngục, chồng làm địa ngục, con cái như thế, ở trong gia đình như thế là nó làm ra cái gia đình đó là địa ngục vừa ngạ quỷ vừa súc sanh. Nhưng mà nếu chồng cũng sống đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, vợ cũng sống đời sống gia đình văn hóa, con thì nghe lời cha mẹ học hành nghiêm túc và thậm chí học giỏi nữa, nói thế thì cái gia đình đó cũng là một gia đình, mà gia đình đó gọi là gia đình cực lạc. Cực lạc vì sao? Là vì rất sung sướng, nó không có đau khổ, không có phiền toái, nó không có dằn vặt như sao. Thì nó cũng cái nhà đó thôi, cũng cái miếng giường đó, cái gia đình đó, cái nhà đó, vợ đó, chồng đó, con cái đó, mà nó là rất vui, mà rất vui tức là cực lạc vậy thôi. Cực lạc là rất vui, một gia đình rất vui là gia đình cực lạc. Ngược lại chồng say sưa, vợ chơi bời, con phá tan thì gia đình rất rất cực khổ, rất cực khổ. Ngày nào còn sống là ngày đó còn phải chịu đựng. Chịu đựng mà sống, chứ còn không muốn sống, sống không ra gì hết, nhưng mà phải sống. Chưa chết được, không chết được, thành ra phải sống. Thế thì cái sống đó là cái sống ở trong cực khổ. Mà cực khổ tức là cảnh sống phải luôn luôn chịu đựng. Gọi đó là, mà chịu đựng ấy, tức là cái chữ ta bà là vậy đó, là chịu đựng. Là một thế giới đầy sự chịu đựng, đầy sự đau khổ, phải chịu đựng mà sống. Gần thế giới ta bà thì một gia đình thôi mà là gia đình của ta bà, cũng một gia đình đó mà gia đình đó có thể chuyển qua thành gia đình cực lạc. Đó là nói gia đình là nói cái từ hẹp đó. Còn cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này thì cái thế giới này đó, cái vũ trụ này đó. Vũ trụ một mà rất vui hay là khổ, khổ cực lạc hay ta bà là do ta. Chỗ đó là chỗ hết sức rõ ràng, một thể thống nhất luôn luôn có đối lập. Thể thống nhất thì tôi muốn nhấn mạnh là chỉ là một thể thống nhất, mà thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập. Thế giới ta bà này cũng có các mặt đối lập. Tôi nói là đối lập đây là ta bà với cực lạc thôi đó, chứ còn nó di căn ra còn nhiều lắm, nó di căn ra nhiều thứ đau khổ, cũng như là nói về cực lạc đó, nó có nhiều cái hạng vui, nó tùy theo năng lực, hưởng theo lao động, đã nói theo chủ nghĩa Mác mình là tại vì hai cái ví dụ nó giống nhau. Chứ còn tôi không cần nói tôi là cộng sản hay không cộng sản, mà tôi cũng chẳng cần nói tôi là tư bản hay không tư bản. Tôi là một con người mà tôi nhận định cuộc sống. Tôi là người học Phật, tôi nói như thế. Mà tôi mong rằng là những người Phật tử xa gần cũng bỏ cái ý niệm nói đó thì các vị tu mới trúng. Chứ các vị ghét cộng sản, các vị tu không có trúng, không bao giờ các vị đi vui được. Cộng sản chẳng qua là một chủ nghĩa, mà chủ nghĩa đó là ví dụ như mình không hợp thì mình đi làm ăn nước khác đó, đâu có sao. Chứ cũng không có ghét chi, không có bực bội chi. Mình có người thì qua Pháp, có người thì qua Mỹ, có người thì đi Úc, có người đi Canada, có người là thậm chí tới Phi Châu ta làm ăn cũng còn được đó mà. Thì pháp giới là nhất chân là của mình tất cả thôi. Mình không thích cái vùng này mình đi cái vùng khác. Còn cái mà buồn bực đó mình nên bỏ đi, nên đừng buồn bực nữa. Còn cái đó là tôi nói thành thật đấy, cho tôi không phải khuyên các vị cái gì hết đó. Khuyên các vị là biết cách cởi mở để mà sống cho nó nhẹ nhàng vậy thôi. Các vị ở nước Mỹ ngon lành vậy đó, tiền bạc làm lương cao rồi vậy đó, tự do vậy mà các vị mà cứ chăm chăm mà dân cộng sản này ở Việt Nam thì các vị lỗ một cái lỗ khủng lớn. Đáng lẽ là mình hưởng 100% của công sức mình làm ra, mình hưởng được 100% cái tự do, cái độc lập đó, các vị sung sướng là gọi gì nếu niết bàn 100% đó. Mà các vị mà nổi giận mà các vị cứ chửi bới hoài đó thì các vị là bỏ mất các 20-30%. Thậm chí mà nếu các vị mà cả ngày cứ giận buồn hoài đó thì các vị bỏ mất 50-60%. Các vị còn hưởng cái thừa thải của an lạc của hạnh phúc, mà các vị không hưởng được cái trọn vẹn của an lạc của hạnh phúc. Đó là tôi nói với tư cách của một người tu sĩ Phật giáo nhận thức về giáo lý đạo Phật mà nói. Chứ tôi cũng chẳng khuyên các vị đầu hàng cộng sản để làm gì. Chỉ có cái điều là nếu mình chăm chăm, mình ghét hoài, mình giận hoài là mình lỗ lã vậy. Đối với đạo Phật học vậy là không trúng, học vậy là ghét hoài lỗ lã. Thành ra tôi học cái học Mác Lê, tôi đọc. Tôi nói học thì các vị nói tôi là cái tài được cộng sản huấn luyện. Không phải. Cái đó là cái của thời đại. Cái chủ nghĩa nó có ra thì mọi người đều có quyền nghiên cứu, có quyền học tập. Và còn mình làm được cái đó hay không? Mình thích làm hay không? Là mình, là con người. Chứ cái đó nó không có tội lỗi gì đó. Chất học mình trong đó là thể thống nhất, là luôn luôn là có các mặt đối lập, là chân lý. Không bao giờ cái vũ trụ nào mà có đêm mà không có ngày. Không có cái vũ trụ nào mà không có tối mà có tối mà không có sáng. Không có cái vũ trụ nào mà không có âm mà không có dương. Và gọi là vũ trụ thì trong đó có vật chất và có tinh thần. Nếu vật chất có mà không có tinh thần thì chẳng ai thừa nhận cái đó là một thế giới, một vũ trụ gì cả. Cho nên là tinh thần và vật chất là hai cái, hai mặt đối lập, mà hai cái riêng hoàn toàn nó một không được, nhưng mà không phải là hai. Trong một cơ thể ngũ ấm của con người, một mặt, một bên là thuộc về thành phần cấu tạo của vật chất, một bên là cái sự hòa hợp cấu tạo bởi tinh thần, đó là sắc quẩn và thức quẩn. Đó cũng là mặt đối lập của một thân thể con người. Một con người là một thể thống nhất, phải có một bên, một phe, gọi là phe, một phe vật chất, một bên là thuộc về thành phần vật chất, một bên là thuộc về là cái tính là diễn biến của con người, nó biểu lộ qua hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp. Thế thì con người cũng là một thể thống nhất, mà thể thống nhất thì có các mặt đối lập. Cho nên cái tư tưởng của chúng ta đấy, không ai giống ai. Vợ chồng thương yêu nhất chết sống nhau, nghĩa là trong lúc mà mới thương yêu đó, nghĩa là nói cái gì cũng nghe nhau, coi giống như là duyên gốm lắm, là có thể chết vì em, có thể chết vì anh, nhưng mà rồi thời gian quen rồi cái ý niệm đối lập ở trong con người đó nó biểu lộ ra, nó hiển lộ ra, rồi thì cũng xích mích, rồi cũng gầy ra. Rồi có người có trình độ, có văn hóa, có kiến thức, có học Phật một chút, rồi nhận thức rằng cuộc đời là nó có luôn luôn là có đối lập vậy, thôi thì nương nhau, hòa hợp nhau để sống để cho gia đình được an vui, thì cũng phải là sắp xếp, sắp xếp rồi cũng phải chịu đựng để vượt qua. Còn nếu mà tệ quá chịu đựng không nổi đó thì ly dị thì đau khổ, rồi làm cái cảnh khác. Anh ta khác là vô rồi cuối cùng rồi trận thứ hai cũng gặp đối lập vậy nữa. Không bao giờ có bình yên. Đó là chân lý của vũ trụ là vậy đó. Cho nên tôi nói cái cảnh giới cực lạc ngay bây giờ, tôi nói thẳng với các vị. Vì nào mà tin tưởng mà chờ đợi ở phía mặt trời lặn là hoàn toàn không phải là tự thật. Mà phải hiểu rằng cực lạc Ta Bà là giống như tối và sáng. Hễ ra khỏi cái thời gian của bóng tối 12 tiếng thì bước qua cái thời gian của 12 tiếng ánh sáng, đó là gọi đó là ban ngày. Vậy thì hết thời gian của ngày thì tới thời gian của đêm, qua thời gian của đêm thì lại trở lại thời gian của ngày, đó là tối và sáng. Mà tối sáng ta cũng gọi đó là âm và dương. Thế thì là trong vũ trụ nó biến chuyển mà luôn luôn là có các mặt đối lập vậy thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta muốn chuyển sang qua thế giới cực lạc đó thì cái điều kiện này nha, tôi nhắc lại, đây là điều kiện phải thanh toán nợ nần tiền bạc cuộc sống cái gì mọi việc mình phải thanh toán đàng hoàng ở thế giới Ta Bà thì mình mới tới cái nước cực lạc an vui được. Thì vấn đề thanh toán đó thì trong đó là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết, đó là thành kiến, đó là biên kiến, đó là tà kiến. Cái chữ tà kiến là tôi nói tới ngày tôi chết cũng không hết, nhưng mà chẳng qua là nói để rồi kỳ bậc suy như thử loại suy, nghĩa là nói như thế rồi dựa vào cái chủng loại đó, cái ý nghĩ như vậy để mà ta suy ra những cái khác, để chúng ta biết là tà kiến nó còn nhiều lắm, nhưng mà ta đưa ra một mớ vậy đó để dựa vào cái cách đó, cái kiểu đó, cái hình thức đó để mà suy ra. Chứ tà kiến nhiều lắm, mà tà kiến nhiều thì nói chung lại là làm gồm ở trong cái thành phần mà của những người nào mà thích sống ở trong cái thế giới siêu hình, thích sống trong cái thế giới siêu hình, tin tưởng vào thế giới siêu hình, tin tưởng vào thành thánh lục cục lòng hoàng, nhiều thứ tên, nhiều thứ thành thánh, là những người đó là thuộc về tà kiến. Đạo Phật là phải nói vậy đó. Đạo Phật không sống trong thế giới siêu hình. Người đệ tử Phật mà sống trong thế giới siêu hình là tà kiến. Không có gian sinh cầu nguyện, mong mỏi gì ở thế giới siêu hình được hết.